Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơi Nam Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa đại chúng, chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni. Hôm nay chúng ta sẽ học đến Sư Ni Kisa Gotami, và Ngài được mệnh danh là Thô Y Đệ Nhất. Chúng ta cũng có thể hiểu nó na ná như Đầu Đà Đệ Nhất vậy. Đầu Đà thì nó tất cả các cái công hạnh, những cái sinh hoạt đều kham khổ. Còn Thô Y thì là tức là mặc áo phấn tảo và là cái áo xấu xí nhất, thô kệch nhất, để nói lên tâm hạnh không có còn đắm luyến sắc đẹp hoặc là tài sản ở thế gian nữa. Để chúng ta cùng theo dõi cái hành trạng của Ngài. Sư sanh tại Savatthi trong một gia đình nghèo khổ. Khi trưởng thành, sư được gả cho một gia đình giàu có và bị nhà chồng khinh thường. Đến khi sanh ra một đứa con trai thì mới được đối xử tốt hơn. Thì kể ra Ấn Độ với Trung Hoa cũng giống nhau, ảnh hưởng luôn cho tới Việt Nam, cũng là trọng nam khinh nữ. Nhưng bất ngờ đứa con bị bệnh và chết, cũng như không. Bà đau khổ phát cuồng, bèn ẵm xác con khắp nơi cầu xin cứu chữa. Và cái việc này nó cũng được chúng ta biết đến rất nhiều cái sự tích. Có một tín nữ mà ẵm con đi cầu Phật cứu khi đứa con đã chết, thì câu chuyện này được chúng ta biết đến rất nhiều. Và đó chính là Sư Ni Kisa Gotami. Thì chúng ta thấy rằng người nữ ít phước hơn so với nam nhân nhiều lắm, thiệt thòi. Tức là sinh ra thì ngài sinh ra trong gia đình nghèo cũng là một cái thiếu phước rồi. Rồi khi trưởng thành á, không hiểu sao thường thường Ấn Độ họ phân biệt giai cấp nặng nề lắm, mà lại gả cho gia đình giàu có thì mình không hiểu nhân duyên gì, ở trong này không có nói rõ. Nhưng mà đây cũng là một cái nhân duyên nó nghịch với nhau đó. Tôi nghe nói có những cái nhân duyên của Ấn Độ như thế này, là những nhà quý tộc của Ấn Độ thì nhà cửa họ rất là sang trọng, rất là đẹp, mà kế bên cái nhà đẹp đó là sẽ có một cái túp lều lụp xụp, thường thường là như vậy. Thì cái túp lều lụp xụp đó là của một cái gia đình giai cấp thấp, chuyên môn hầu hạ cái gia đình quý tộc kế bên đó. Nó hay đi cặp cặp với nhau, tại vì người quý tộc thì họ không có làm việc nặng, và thường là họ mướn thì mướn như phải giai cấp thấp, chứ giai cấp cùng với nhau thì không có ai mà chịu làm thuê làm mướn. Do vậy mà nó luôn luôn có cái vấn đề giàu nghèo nó ở sát bên nhau, và có thể là sư ở đây là nằm trong cái giai cấp đó, giai cấp nô lệ. Rồi cái sự mà gần gũi hầu hạ đó có khi nó phát sinh tình cảm, cho nên là bên này cưới là vì có những cái tình cảm giữa cái người bên quý tộc và cái người hạ tiện. Ở Việt Nam chúng ta trường hợp này cũng có nhiều lắm. Tức là cái người đó phục dịch cho gia đình, nhưng mà trong gia đình thì có người khác phái trang lứa với nhau, lâu dần nó phát sinh tình cảm, thì nó đi đến cái chuyện là lứa đôi. Chuyện này cũng có thể hiểu được trên cái hoàn cảnh như vậy đó. Nhưng mà cái người nghèo khổ thì bao giờ cũng thiệt thòi, đặc biệt là người nữ nữa. cho nên bị gia đình bên chồng khinh thường. Tôi có đọc ở trong Người Con Gái của Đức Phật về sử của một vị thánh đệ tử nữ của Đức Phật trước khi xuất gia đó, thì phải nói là có một cái cuộc đời riêng tư nó rắc rối hơn xưa ở đây. Là cô rất là đẹp, rất là hiền và rất là tròn bổn phận đối với người chồng. Mà cô ở chừng một vài năm thôi là gia đình chồng hất hủi và chồng bỏ, đuổi đi à, mà không có lý do gì, đuổi đi. Thì khi cô đi vậy đó, cô lang thang là cô lại gặp một người khác đó. Và cô cũng phục dịch hết lòng vì cô là một người phụ nữ hiền thục à, phục vụ hết lòng. Thì chẳng bao lâu sau người chồng đó bỏ nữa, người chồng đó bỏ rồi cô lại lang thang và cô lại gặp một người nam nhân khác nữa. Cứ mỗi một lần như vậy đó thì là một cái hoàn cảnh, có khi người chồng thật là giàu, có khi người chồng buôn bán, có khi người chồng không có giàu cũng không buôn bán, nghèo khó vậy đó. Và cô cứ nghĩ là tới cái người nghèo khó thì chắc họ không bỏ mình nữa, cuối cùng cũng bỏ luôn. Thì sao hết á, cô gần như là điên vậy đó, mới lầm lũi đi tới cái khu vực gần tinh xá của Đức Phật à, mới được Phật tiếp nhận Phật giáo hóa và xuất gia. Thì sau này Phật nói cho biết đó là con bị một cái quả của đời trước, chứ không phải vô duyên vô cớ mà con có một cái cuộc đời bất hạnh như vậy. Con có cái quả của đời trước là đã ngầm giết hết những cái người mà vợ của người chồng mình đó. Tức là do cái sự ghen tuông mà ông chồng là chắc là quyền quý cho nên có nhiều thê thiếp, thì cô đã âm mưu giết hết à, làm đau khổ tất cả những người phụ nữ kia tột cùng, hoặc là giết hoặc là gây cái hàm quan là cho cái người chồng của cô đó bỏ cô đó, để cô dành cái quyền độc quyền đối với là ông chồng của mình. Chứ sao là bị cái quả báo là dù chăm lo cách mấy cũng vẫn bị ruồng bỏ như thường. Thì tôi cảm thấy là cái luật nhân quả thì mình được học đó, chứ còn mình đâu có con mắt tuệ như Đức Phật để thấy rõ ràng như Đức Phật, nhưng mà nghe thôi sao dễ sợ. Và chúng ta cũng thấy rõ được mọi chúng sinh ở trong cái thời điểm này có những hoàn cảnh rất khác nhau, và những hoàn cảnh đó có lẽ là do cái nghiệp quả mà nó chiêu cảm nên. Cho nên có người cũng có phước, có người vô phước mà giải thích không được. Thôi thì hiểu Phật Pháp rồi mình không có buồn nữa. Chẳng hạn trong trường hợp xưa ở đây, đã nghèo rồi, lập gia đình là bị khinh thường. Khinh thường là sanh được đứa con trai mới được chút xíu an ủi, gia đình tương đối là đối xử tốt lại, thì con trai lại sao? Lại chết. Nó liên miên hết chuyện này qua chuyện khác. Nhưng mà tóm lại là có gia đình thì khổ. Nhưng mà nói cho cùi cùng, có gia đình mà cũng chưa hẳn là khổ, mà là không hiểu Phật Pháp là khổ. Chừng nào hiểu Phật Pháp và tu được lời Phật dạy thì chừng đó mới hết khổ. Cho nên Phật nói một câu rất là nổi tiếng á, chúng sanh thì có vô số nỗi khổ, nhưng mà cái nỗi khổ lớn nhất là cái nỗi khổ vô minh. Vô minh tâm tối là khổ nhất. Thưa câu đúng không? Do chúng ta vô minh cho nên là chúng ta bị những cái khổ cơ bản, rồi xong còn hành khổ, rồi hoại khổ, rồi khổ khổ, tức là khổ chồng lên khổ. Là vì chúng ta tối tâm quá, chúng ta cứ bám theo bóng đêm mà chúng ta đi, cho nên chúng ta té hết cái hầm này, chúng ta lọt qua cái hố kia. Vì chúng ta không có đi trong ánh sáng, chúng ta chỉ đi trong bóng tối. Bóng tối là không sáng, là vô minh đó. Rồi chúng ta không có khởi cái niệm mà viễn ly, đó là xa lìa. Cho nên rồi chúng sanh khổ triền miên là như vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng có phước, chúng ta biết, cho nên tất cả chư ni cũng như là quý Phật tử khi tu tập thì chúng tôi thấy rõ ràng là ai cũng nhận được một kết quả chung, đó là con đã được chuyển hóa và đỡ khổ rất nhiều nhờ bỏ bớt, nhờ không có chấp. Ai nói cũng có giống hệt có một câu đó. Nên mình thấy khổ thì ai cũng nói khổ này khổ kia khổ nọ, nhưng mà cuối cùng thì cũng vì si mê thôi. Mà bây giờ thấy bỏ hết cái mê đó, bớt chấp là bớt khổ, mình thấy rõ ràng. Bao giờ mà mình liễu thoát được sinh tử, cũng như là hồi sáng mình tọa đàm với nhau đó, mình nói là mình thế này thế kia, nhưng mà thật sự ra mình chưa có nhận được tánh giác, mình chưa sống được với tánh giác. Bao giờ mà mình nhận được tánh giác, mình sống được với tánh giác thì mình khỏi bàn mình khỏi bàn phải thế nào hết, chừng đó nó khỏe lắm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta còn mê lắm, còn mê trong sinh tử, và nhất là chúng ta còn mê cái thân này lắm, cho nên là chúng ta khổ. Và ở đây cũng như vậy, có con rồi, con chết bắt đầu khổ qua. Hồi xưa khổ vì nghèo, khổ vì bị người ta khinh thường, nhưng mà bây giờ khổ vì ái biệt ly, vì con của mình chết, cái nỗi khổ này thống thiết hơn nữa. Cho nên trong A Hàm có nhiều đoạn kể thì bà mẹ đây rất là sảng sốt điệu cái đứa con á, có khi thì nói điệu ở sau lưng, có người thì nói ẩm, có tài liệu thì nói ẩm bồng đứa con mà nó chết một hai ngày rồi nó muốn sình lên rồi mà không chấp nhận con mình chết. Và vì bà quá sợ con chết, bởi vì con chết là cuộc đời của bà nó tối thui luôn, bởi vì đứa con này nó đã cứu để cho ra khỏi cái cảnh mà bị người ta đối xử tệ bạc, nhưng bây giờ nó lại chết. Có quá nhiều cái tâm trạng mà khiến cho bà cuồng loạn lên, nên bà mới ẵm con đi chạy cầu người cứu con mình sống lại. Có những cái tâm trạng chúng ta cũng giống như vậy, nó đã qua rồi mà chúng ta cũng không chấp nhận được, và chúng ta không chấp nhận cho nên chúng ta kéo dài nỗi đau khổ. Nỗi đau khổ đáng lẽ nó có chừng 5 tấc thôi, nhưng mà chúng ta kéo dài nó thành 5 thước, và nếu dài nữa là kéo dài hết cả đời của mình, bởi vì ta không chấp nhận. Cho nên có những người trong cái thất bại của cuộc sống về những lĩnh vực khác nhau, cứ ôm cái nỗi buồn đó, buồn hoài, khổ hoài, và mình chôn vùi đời sống của mình trong tâm tưởng khổ đau mà không quên nó đi, để có một cái đời sống hiện thực trôi chảy theo nhân duyên. Và chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta phải được những cái gì mà chúng ta thích mới có hạnh phúc, mà chúng ta không biết rằng đó là một loại nghiệp thôi, chứ nó cũng không có gì để được. Có thể nói là trên đời này không có gì để được hết á. Có mà mình thích là tại vì mình tự thích thôi, chứ không phải nó đáng thích hay là nó không đáng thích. Cái gì cũng duyên sinh thôi, mà duyên sinh thì cũng phải duyên diệt thôi. Mình được cái gì rồi thì nó cũng là tạm có rồi tạm mất thôi. Nhưng mà khi được rồi thì chúng ta lại thấy thời gian lại không thỏa mãn, chúng ta lại không thích nữa. Và chứng tỏ là không phải có cái để ta thích, mà tại cái nghiệp chúng ta muốn vậy thôi. Tham muốn là một cái nghiệp mà. Vậy mà chúng ta cứ buồn hoài với những cái mình không được, hoặc được mà đã mất. Nhất là quý vị ở ngoài đời, gia đình đổ vỡ đó là thê thảm. Nó nói là nó điên cuồng, gần như không biết trời đất là gì, cũng không biết tới cái đời sống của mình, cũng không có. Nhiều người quyên sinh mà không biết rằng cha mẹ mình nuôi mình cho tới cái ngày mà mình quyên sinh đó là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, và chúng ta chưa có nuôi trả lại cha mẹ được nửa ly nữa, mà đã vì cái gì đó không biết, vì bất cứ lý do gì mà phủ hết toàn bộ cái sự gầy dựng của cha mẹ đối với cái thân của chúng ta, và cái phước để thọ mệnh của chúng ta có được thân người. Thì như vậy là đủ thấy cái sự si mê của chúng ta đó, nó lớn quá, nó dày quá, và chúng ta sẽ ra đi trong cái si mê đó. Mà cái số người hiểu được cái đạo lý này đâu có nhiều, và hiểu được thì coi như là ra khỏi liền cái tâm tối đó. Sống đàng hoàng mà sống rất là có ý nghĩa, có lợi ích nữa. Nên có thể nói là cái trí tuệ mà Đức Thế Tôn thành tựu được rất là đáng tin cậy và có giá trị gần như là tuyệt đối. Bởi vì không tu thì thôi, tu là có kết quả. Mà xin thưa, chữ tu này thì chúng ta phải nắm cho nó đúng, tu là đàng hoàng, chứ còn mình không nói tu trên danh từ hoặc là tu trên hình thức. Nói tu trên hình thức thì chưa gọi là tu. Khi nào mà tâm tư của mình nó ổn định và bất cứ cảnh duyên nào mình cũng có thể vượt qua được, điều hòa được, thì cái đó mới là tu. Còn chúng ta chưa điều hòa được thì chúng ta tu chưa tốt, còn không điều hòa được luôn là không có tu được. Cho nên nói có tu là có tiếng, với điều kiện phải đúng người tu, đúng theo cái phương pháp Phật dạy chúng ta tu hành như vậy thì mới an toàn. Còn nếu mà chúng ta tu không đúng, chúng ta cứ lần quần ở trong các cái cảnh duyên thuận nghịch, hoặc là được mất tốt xấu, thì chúng ta chưa thể gọi là nắm vững được giáo lý của Đức Phật dạy, cũng như chúng ta chưa có thấy rõ được thân này như huyễn. Tôi cũng mong mỏi cái tâm tư của mình bao giờ mà mình thấy bệnh đau hay là chết chóc mà vững dưng như không, không biết tới chừng đó mình sướng tới cỡ nào, thanh thản tới cỡ nào. Bởi vì chết mà còn không sợ thì không còn gì làm cho mình sợ nữa hết. Nhưng mà thưa với đại chúng, cũng có nhiều người người ta dám chết lắm chứ. Hoặc là người ta gàn lên mà người ta chết, nổi cuồng lên mà chết. Chết không sợ là những thiếu gì người đi. Nếu mà sư nói vậy, thiếu gì người chết không sợ. Ôm súng mà đi trong làng tên lửa đạn, người ta cũng đi ào ào đó, người ta cũng đâu có sợ. Cho nên nói chết mà không sợ, nó cũng có nhiều trường hợp lắm. Hoặc là buồn quá rồi cũng không sợ chết, cứ bang bang đi xuống biển đi hoài, cứ đi từ từ đi tới, đi tới, đi tới. Cái đó cũng đâu có sợ chết, nếu mà sợ chết ai đi như vậy. Cho nên khó hiểu, khó hiểu thế nào là sợ chết, thế nào là không sợ chết. Thử ra cũng không hẳn là sống hay là chết mà gọi là giải thoát. Sống như thế nào mới giải thoát, chết như thế nào mới giải thoát. Lại là một cái trường hợp khác nữa. Cho nên người có trí tuệ nó khác. Người có trí tuệ thì sống cũng trí tuệ mà chết cũng trí tuệ. Còn người không có trí tuệ, người vô minh thì sống cũng vô minh mà chết cũng vô minh. Cho nên nếu mà chết không sợ mà chết trong cái tỉnh thức thông dong tự tại thì chết để ra khỏi sinh tử, chết để hoàn thành con đường Phật đạo hay là Bồ Tát đạo. Nó khác rất xa với cái chết ngông, chết cuồng. Nhưng phải mình nói vậy rồi nó giống nhau được, nó không giống nhau được. Chết ngông, chết cuồng, chết điên loạn, chết trong tối tăm thì sẽ tiếp tục đi trên con đường tối tăm. Cho nên thiếu gì cảnh không siêu độ. Đã chết rồi mà còn đi quậy phá cho bà con của bác sợ muốn chết. Nó tới như vậy là thế, phải không? Để chúng ta mới thấy họ khổ. Họ chỉ là hiện cái bóng ra mà mình sợ khiếp, huống gì họ khổ trong cái bóng đó. Họ khổ lắm, họ khổ hơn mình rất nhiều lần. Tâm thức mà, vấn đề tâm thức. Cho nên là chúng ta đọc những cái sử tích này rồi thì chúng ta thấy cuộc đời của người xưa cũng như người nay cũng thế thôi. Nhưng mà các vị này có thể vượt thoát lên để mà hoàn thành được cái nguồn cội của mình, trở lại được cái nguồn cội của mình, thì bây giờ mình không có phí sức để mất thời gian với cái chuyện buồn vui về thân phận. Cho dù mình là người nữ hay người nam, cho dù mình nghèo hay giàu, cho dù mình là già hay trẻ, cho dù mình là người xuất gia hay là tại gia, mình không quan trọng vấn đề đó nữa. Mà mình chỉ cần mình buông hết để mình được giác ngộ mà thôi, là mình khỏe rồi. Tại vì cái hay nhất còn tồn lại để cho chúng ta thấy là yên lòng, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và bình đẳng, thưa phải không? Cho nên mình có nhiều cái điểm yếu về phước duyên, khuyết tật, giới hạn, nhưng mà mình có một điểm bằng là cái tánh giác của chúng ta. Cho nên thôi thì những cái khuyết tật mình thông qua đi, không thèm để ý nữa, và nó không có vĩnh cửu. Chúng ta chỉ cần cái vĩnh cửu thôi. Nên quên hết tất cả mọi thân phận, đừng có thèm nghĩ tới nó nữa, để tập trung làm sao nhận cho được cái giá trị của mình. Tôi nhờ cái điểm này mà sau này đó, ai chê người nữ chê tôi cũng cảm thấy không sao, tôi cũng công nhận và chúng tôi cũng có những điểm dở. Tôi nói tới đó là đủ rồi. Tôi lo chuyện của mình. Mấy cái đó thì các nào dở thì mình công nhận chứ, nhưng mà nó không phải là cái mục tiêu để cho mình nhắm tới. Mục tiêu mình nhắm tới thì gạt qua cái chuyện đó, mình lo cái chuyện của mình thôi. Mà đôi khi quý Phật tử có nhận ra điểm này không? Ta nói cùng tắc biến mà biến tắc thông. Chính những cái giới hạn của mình làm cho mình không có phải đối diện với quá nhiều lĩnh vực, hạn chế được rất nhiều cái nhân duyên. Tại vì mình dở thì anh ta không giao, mà nhờ không giao cho nên nó có thì giờ. Chứ còn nếu mình giỏi quá, nếu mà gánh vác được hết thì phải mắc cái việc, rồi phải tiếp duyên xuất cảnh. Nhờ dở đó cho nên nó được rảnh, nó ít việc một chút. Bởi vì việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Xin đại chúng lưu ý cho. Nhưng mình nói không phải mình nói vậy để mình biện luận cho cái phước ích của mình. Mình nói để mình kiếm được cái điểm nào là cái điểm thuận lợi thôi. Chứ thật sự ra người ta có phước là người ta tu giỏi, làm giỏi một lượt hai cái thì nó viên mãn cái công phu nhanh hơn. Còn bây giờ mình thiếu phước cho nên mình làm không giỏi lắm, tức là mình phụng sự không giỏi lắm. Còn nếu như mà mình tu chưa vững mà mình phụng sự nhiều thì mình lại phát sinh phiền não nhiều, thì đó nó kẹt cho mình. Cho nên mình phải kiếm một cái duyên nào tốt nhất để mình phát huy cái công phu, chỉ vậy thôi. Chứ không phải nói an ủi rồi cái an ủi đó để trở thành một cái mình phủ nhận đi những cái điểm tốt của các nhân duyên khác. Người có phước thì làm việc gì cũng thành tựu, và tâm tư họ lúc nào cũng trong sáng, an ổn, tươi mát. Nhưng mà khó, tôi xin thưa khó, vừa làm việc giỏi, vừa tu giỏi, vừa hảo tướng, vừa lung tung thì chắc ở đâu quá, chứ không phải ở Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam. Khó lắm. Cho nên nói lý thì không nên nói. Nói mà tôi làm được mà tôi tu trong cái làm, chứ đâu có phải là tôi không tu, thì đúng rồi, nhưng mà phải cho chắc à nha. Chứ tôi thấy bản thân mình, tôi thấy biết rất là rõ. Khi nào mà nhân duyên ít, ví dụ tôi từ nhập thất và là tôi có bệnh duyên mà tôi tịnh dưỡng, tôi ít phải giải quyết công việc hay là làm các việc, thì dĩ nhiên cái nội tâm nó dễ yên hơn. Còn khi mình làm việc thì dĩ nhiên là mình cũng phải tu, chứ đâu nói không tu, nhưng mà cái tâm mình nó lao sao hơn, nó động hơn. Cái điều này mình phải nói thiệt thôi. Mình thế nào nói tôi làm việc nhưng mà tâm tôi vẫn như là không có gì, tôi không có vướng mắc gì, cái chuyện này không dám nói. Nó đâu có phải dễ đâu. Chỉ trừ như Phật á, xong hết trơn rồi, vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, đi hóa duyên nó mới không có động một chút nào hết. Còn chúng ta không có được, chưa được. Đã. Vì vậy mà Hòa Thượng bắt là lâu lâu phải sao? Nhập thất. Chính xác á. Trong những cái lúc mà tôi ở yên chỗ tôi ra, tôi nói chuyện nó khác. Mà tôi lao sao lộn xộn, tôi nói chuyện nó khác. Thì đủ thấy là, thì vốn nó sao thì hiện ra nó vậy. Vốn liếng có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, đâu có xài quá vốn được, có đâu mà xài. Thế là chúng ta phải chân thành với chính mình. Mình được bớt những cái nhân duyên để mà gánh vác hay là để mà thừa hành các Phật sự, thì mình phải lợi dụng cái thời gian bớt nhân duyên để mà mình lo tu tập. Chứ không phải bớt nhân duyên rồi mình ngồi đó mình chơi, mình khỏe mình chơi. Tức là mình không có biết lợi dụng cái nhân duyên của mình để mình hoàn thành sở nguyện mà chúng ta đã nhận ra được. Cho nên là một người nữ không phải gánh vác đại sự nhân duyên, không hoằng dương chánh pháp như chư tăng, không làm các cái Phật sự lớn, thì chúng ta phải dành hết cái thời giờ của mình vào cái việc tu tập cho thức tỉnh. Thì cái đó nó không có bị lỗ lạc và không có đáng buồn. Còn nếu mà không làm được các cái việc của chư tăng hoặc các cái việc mà của người mạnh mẽ, mà cứ ngồi ủ dột và tự mình chấp nhận cái thân phận yếu kém của mình, để rồi bó gối ở một chỗ và để trôi dạt theo cái phước duyên của mình, từ từ nó kém đi, thì đó là một cái sự sai lầm rất lớn của chúng ta. Chúng ta không biết lợi dụng cái nhân duyên, cái hoàn cảnh của mình để mình tu tập cho nó tốt. Cho nên mình phải tu ngay trong cái hoàn cảnh của mình. Mình phải biết chuyển hóa những cái mà mình có để nó trở thành tốt. Quý vị thấy có những cái khúc cây á, hay là những cái rễ cây á, người ta quật lên, người ta liện đại đó, đó là đồ bỏ. Ví dụ cây ở trên, người ta cưa, người ta lấy gỗ rồi người ta đem về, người ta xẻ, người ta làm các cái vật dụng. Còn lại mấy cái gốc, cái rễ người ta quật lên, người ta liện đó, vì nó không dùng được. Nhưng mà thật sự ra với một cái tay, một cái tay này phải là tài đặc biệt, nghệ thuật điêu khắc da gì đó, phải có một cái tài năng đặc biệt thì sẽ biến những gốc cây thành vô giá, thành những tác phẩm nghệ thuật. Cái đồ bỏ mà làm thành cái đồ sang là công phu nhiều hơn cái đồ đàng hoàng. Thưa đúng không? Những cái vật dụng mà nó chánh quy rồi mà nó thành ra cây này, bàn ghế này thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà những cái loại bỏ hết mà nó tạo thành một cái kiệt tác thì đòi hỏi công phu. Chúng ta cũng vậy, với cái phước chúng ta nói chừng này mà chúng ta thành tựu được sự nghiệp giác ngộ giải thoát, chúng ta phải có đầu tư, chứ không phải không đầu tư được. Và nhờ cái đầu tư đó cho nên chúng ta đỡ có bị tào lao với mấy cái chuyện tủng mủng. Nữa ra tôi xin an ủi tất cả quý Phật tử nữ, cũng như là chia sẻ với tất cả chư ni, chúng ta không thèm buồn phiền tủi thân gì người nữ, mà dồn hết thời gian mà chúng ta không có cộng sự, không có gánh vác gì Phật tử, dồn hết vào cái tác phẩm của chúng ta. Chỉ cần mình thức tỉnh thôi, không sao hết á. Mình cứ thức tỉnh là được rồi, mình đừng có phiền não. Rồi mình cái gì mình làm được mình làm, mình không đòi hỏi phải làm đúng cái việc gì mới được. Mình chấp nhận thì mình hết đau khổ. Mình không đòi hỏi gì hết. Cũng như là sở dĩ sư ở đây đau khổ là vì không chấp nhận con chết. Thì khi mà gặp Phật, Phật cứu là Phật cứu cho thằng bé nó chết, hay Phật cứu cho cái cô này hiểu ra rằng mình không thể sai lầm nữa. Rõ ràng là Phật chỉ mở cái tự giác của cô ấy thôi, chứ Phật đâu có cứu đứa trẻ kia được. Mà chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn đối diện với lại vô thường. Những cái gì chúng ta trân quý mà nó mất đi là chúng ta không chịu nổi. Bây giờ chúng ta phải chịu hết. Mà muốn vậy giờ chúng ta phải có lực, mới mạnh mới chịu nổi. Các Phật tử thấy không, người ta phải có sức mạnh, người ta mới có thể khuân vác, gánh vác được. Thì chúng ta phải có sức mạnh mới gánh vác được tất cả các cái thứ nhân duyên chồng chéo lên trong cuộc đời của chúng ta. Và sức mạnh đó là sức mạnh tâm linh, cho nên nó cũng đỡ, nó không bắt chúng ta phải bao nhiêu kilo chúng ta mới làm nổi. Cho dù chúng ta là người nữ, chúng ta ốm yếu, nhưng mà nếu chúng ta tỉnh thức được thì chúng ta cũng buông xuống được. Tôi cũng phải công nhận là cái nghiệp của người nữ nó kỳ khôi lắm, là chúng ta cưu mang nhiều quá. Mà tôi nói vậy rồi tôi cũng không biết làm sao, tại vì tôi không phải là người nam. Có một lần đó có mà hai Phật tử đến thiền viện. Họ không phải là vợ chồng mà họ là anh em. Cô em đang gặp mà chuyện khó khăn, buồn phiền trên vấn đề tình cảm. Ông anh dẫn tới để nhờ quý cô giúp đỡ cho. Thì cô ngồi cô nói hoài cũng có nhiêu đó chuyện. Nó cũng không ra khỏi cái chuyện đó, mà cô vừa khóc vừa nói vừa tức mình. Mà những chuyện cô nói là cô biết hết là cô chắc vậy là không đúng. Mà cô nói hơi, cô lòng vòng, cô quay lại cô nói mà tại sao lại như vậy. Tức là mình giải thích xong rồi cô nói dạ con hiểu rồi, nhưng mà tại sao lại vậy. Tức là trong cái tâm trạng cô vẫn chưa có ra được cái tâm trạng mà còn chấp của cô. Mà cái câu hỏi của cô đó là cái câu hỏi mà tất cả phụ nữ khác khi gặp khổ đều hỏi tôi như vậy, mà hỏi hoài có một câu đó. Hỏi hoài câu đó, mặc dù là nó sáng tỏ rồi cũng hỏi hoài câu đó. Cái tôi bối rối quá, mà tôi cũng nói hết sức rồi, cổ cũng đã hiểu hết sức rồi, sau cuối cùng cổ cũng cột lại hết sức luôn. Tôi quay qua cái vị nam tôi hỏi, xin lỗi Phật tử bên nam có vậy không? Cái bên kia nói dạ không. Tôi bật ngửa luôn á. Nếu mà tụi con mà có những cái trường hợp nó như vậy thì không có phải mệt lâu vậy, không có phải lâu lắc như vậy, không có nặng tới như vậy. Rõ ràng là bên nữ nặng cái đó quá, không ra được. Mình thử Phật mới khen bên nam. Nhưng mà chính vì cái họ không nặng đó cho nên họ gánh nhiều. Gánh bỏ. Bỏ này gánh khác, vì không có nặng. Nó đi cặp kè với nhau nè, ưu khuyết nó đi cặp kè vậy đó. Thật ra bây giờ thì mình không có so sánh để khen chê, mà mình phải rút kinh nghiệm để mà sàng lọc. Cái nào nó thuộc về khuyết điểm là chúng ta nhận ra để mà chúng ta đừng có dẫm lên nữa. Còn cái nào ưu điểm thì chúng ta giữ lấy. Đúng là khuyết điểm, cù màng rất là dây dẳng trong lòng, cù màng quá dây dẳng trong lòng. Mà đó không phải một người đâu, tất cả người nữ đều như vậy. Cho nên người nữ có con thì sao? Thương con. Bởi vì người ta hát cái bài tình mẹ 10 bài thì bên tình cha được một bài. Vì cái tình thương đó. Thì bây giờ cái tình mẹ con này nó cái đạo nghĩa, cho nên người ta cảm thấy như nó đúng. Nhưng mà thật sự ra nó khổ chứ nó đâu phải đúng. Nếu nó đúng là nó không có khổ đâu. Mẹ thương con cũng khổ vô cùng vô tận, chứ đâu phải nói mẹ thương con là không khổ. Khổ lắm. Thì nói rằng ở trong cái sinh tử đó, ở trong cái ái đó, cho dù là mẹ con đi nữa cũng làm cho con người ta khổ quá khổ. Nhưng mà người nữ rất nặng về cái này. Đó là cái nghiệp của mình, thưa đại chúng. Cái nghiệp sinh ra người nữ là phải trả cái quả gì đó mà không biết, mà bây giờ phải chịu khổ, chịu khổ dây dẳng hết đời luôn. Cho nên là nếu mà tỉnh thức sớm thì bỏ cái nỗi khổ xuống này được nhanh. Còn nếu mà không tỉnh thức được thì cứ mang lấy khổ hoài. Chứ bây giờ mà tôi ngồi để tôi nói, tôi thì quá nhỏ bé, không có giá trị đi. Nhưng bây giờ lời Phật nói mà quý Phật tử có khi nhớ khi quên. Khi mà quý Phật tử phiền não lên, hoặc là khi Phật tử đeo mang một cái gì đó là không còn nhớ cái lời Phật nói nữa, cứ bám theo cái phiền não của mình, cứ bám theo cái vọng tưởng của mình. Cho nên là sáng có một Phật tử nữ đó nói một câu rất là thiệt, nhưng mà nói xong rồi bây giờ phải kiếm cách nè. Cô ơi, tụi con ngoài đời phiền não dữ lắm. Thật ra ngoài đời trong đạo gì cũng vậy, không biết tu là phiền não. Xin hỏi chư ni ở trong chùa mình hết phiền não chưa? Cái này ngậm mà nghe đó, chứ không phải dễ đâu. Hả, biết tu á thì người đời hay là người xuất gia gì cũng có thể nhẹ nhàng. Còn không biết tu á thì cho dù người xuất gia vẫn nặng nề như thường. Có khi mình nói xong về mình không có nhận đó, mình sống chung mình mới cảm nhận được. Nó cứ xà quần trong những cái tâm niệm mà mình thấy vô lý. Chính mình thấy vô lý, chứ không phải người khác thấy vô lý. Chính mình thấy như vậy là si mê, mình thấy như vậy là khờ khạo. Nhưng mà mình vẫn không ra được cái thói quen đó, mình không ra được cái phiền não đó. Nó dễ sợ như vậy, chứ đâu phải là không biết. Biết hết, biết tách bạch, biết rõ ràng. Nhưng mà khổ vẫn còn khổ. Vậy là điên đảo á. Nó tỉnh rồi, chẳng hạn bây giờ mình nói con giờ tỉnh rồi, cái này khó chấm điểm được lắm nha. Tỉnh ở mức độ bao nhiêu không có biết được. Như tôi nhớ hồi xưa tôi có nghe một cái câu chuyện rất là có duyên. Cái anh chàng đó anh điên, cho nên là anh được đưa vào bệnh viện điên để trị. Thời gian thì anh uống thuốc, dần dần nó cũng giảm. Mà anh điên như thế nào? Anh luôn luôn sợ con gà. Anh thấy con gà là anh chạy. Anh sợ con gà lắm.
Vì sao? Vì anh nghĩ anh là hạt bắp.
À,
cho nên hả, con gà thì nó gặp hạt bắp là nó mổ. Và bác sĩ biết ảnh có cái điểm này, cho nên bác sĩ luôn luôn ngày nào cũng cho uống thuốc xong rồi bắt ảnh đọc cái câu này: tôi không phải là một hạt bắp, tôi là một con người, tôi không phải là hạt bắp, tôi là con người. Ảnh đọc hoài. Mỗi lần gặp như là bác sĩ trả bài. À, đầu tiên thì ảnh không thuộc, bác sĩ phải nói cho ảnh biết. Nói riết cái ảnh đọc riết ảnh thâm nhập cho tới một ngày bác sĩ vừa nói: anh là, tôi không phải là hạt bắp, tôi là một con người. Ảnh nói một cách dõng dạc, tự tin. À, nói rồi tốt quá, cái bác sĩ thả con gà ra, cái ảnh chạy. Ủa, tại sao anh lại chạy? Nó, anh là cái gì? Nó, tôi là con người, tôi không phải là hạt bắp. Vậy tại sao anh chạy? Nhưng mà con gà nó không biết tôi là con người, con gà nó tưởng tôi là hạt bắp. Anh điên kiểu khác. Ảnh thì anh biết ảnh là con người, không phải là hạt bắp, nhưng mà con gà nó không biết. Anh nghĩ con gà nó vẫn tưởng ảnh là hạt bắp. Như vậy anh hết điên chưa? Vậy ảnh là ai? Chúng ta cũng y vậy đó. Ngày nào cũng vậy, từ sáng tới tối tâm kinh trí tuệ cứu cánh làm hoài. Sáng ra làm chập, lã thiền làm chập, rồi ấy ăn cơm, trưa làm chập. Đó là không có tính cái giờ ngồi thiền ở lưng chừng giữa buổi á. Nếu mà nhập thất á là ngồi thiền xong làm chập nữa. Tâm kinh trí tuệ rộng lớn, trưa ăn cơm xong làm chập. À, rồi tối làm sao? Tụng kinh làm chập. Rồi cái ngồi thiền xuống làm chập. Tức là tôi không phải là hạt bắp, tôi là con người. Con không phải là ngũ quẩn dây thông. Con không có chấp. Con là thiệt, ngũ quẩn dây không. Nhưng mà gặp cảnh là phiền não. Tại vì cảnh nó không biết con là không. Cho nên con phải phiền não đằng cho nó biết con. Nó biết con giống như nó. Thế ra chúng ta đâu có tỉnh. Không có tỉnh. Thật ra mình nói đạo lý nhiều khi nó cũng hay lắm. Có những người đi học Phật lâu năm, cũng có tu tập lâu năm. À, rồi gặp bạn bè hay là gia đình đó chia sẻ, trời nói rất là hay á. Nói mà mình có cảm giác như người đó là còn chút xíu nữa là bước lên ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Nói hay đó, như vậy đó. Nhưng mà nếu như mà có một cái duyên gì đó mà sốc lại một cái là mình mới biết được, là nó chỉ cần thả con gà ra là mình biết được á, đây là thứ thiệt hay không thứ thiệt liền. Cái bản ngã mình nó ghê như vậy đó. Chứ nó không có phải bình thường được, nó không có giản dị chút nào. Cho nên cái mê của mình nó dễ sợ, nó sâu sắc á. Nhờ mình biết rõ vậy mình khiêm tốn lại chút thôi, thì nói cũng nói vừa vừa thôi. Chứ không thôi nói quá người ta cười là mình làm không có được, hoặc là làm chưa tới thì khó. Mình tập á, thưa đại chúng, mình tu là phải tập từ từ. Nhưng mình tập chấp nhận những cái thuận nghịch ở trong cái tinh thần bát nhã thì tập cho tới bao giờ mà nó sạch sẽ. Như sáng Phật tử hỏi cô chỉ cho cái cách nào mà để tu mau. Mau chậm là do mình tu liên tục hay không liên tục thôi. Tức là tập thức tỉnh, không phải trong lúc mình ngồi thiền không, mà khi xả thiền rồi mình cũng phải thức tỉnh liên tục do cái thói quen của mình thôi. Nếu mình thích tu thì mình tu thường xuyên, còn mình thích chơi thì mình chơi thường xuyên. Do cái sở thích của mình thôi. Nên người thích tu á, gặp cái chướng duyên có khi cũng buồn lắm chứ, nhưng mà nhờ thích tu cho nên qua được, vì đặt nặng sự tu lên trên. Còn nếu mà bình thường không chịu ứng dụng tu mà chỉ đi theo cái thói quen của mình, đi theo cái vọng động của mình á, thì khi gặp cái duyên nghịch á, thì cái thói quen vọng động nó cao hơn cái sự tu. À, nó mạnh hơn cái tâm nguyện tu, cho nên cái đó nó sẽ dẫn mình. Nên nửa chừng mà bỏ đạo là do bình thường không tu, thiếu tu. Hoặc là có những cái nghịch duyên gì là tự nhiên mình không thể nào chịu đựng nổi. Thì mình không chấp nhận cái nghịch duyên đó, giống như cô này không chấp nhận cái nghịch duyên đó, không thể nào chấp nhận là con mình chết được. Nên cái giáo lý của Đức Phật nó là ánh sáng nó phá tan bóng tối. Giá trị của nó là như vậy đó. Chúng ta chỉ cần phá tan cái bóng tối ở trong tâm của chúng ta thôi thì chúng ta khỏe à. Mà chúng ta phá không tan, mà chúng ta lòng vòng trong đó. Có nhiều khi mình nói thiệt là hay nhưng mà thiệt ra mình còn mê, không có tỉnh được, là do vì mình không có nhận lại những cái trạng thái tâm bất an của mình, và chúng ta cứ lần quần với cái vọng động ở trong tâm, chúng ta không có buông được. Tu thật sự mà đúng với pháp tu của thiền tâm đó thì không có nói dông dài mà nó rất là nhanh, bởi vì ta không có chấp nhận bất cứ một cái loại lý luận nào trong đó, không có đúng sai phải quấy gì đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà sống gàn, sống dở, sống phi pháp. Có nhiều người nói không có đúng sai phải quấy cho nên muốn làm, muốn nói thì nói, muốn ăn ăn, muốn cười cười, muốn ngủ thì ngủ. Thưa cũng không phải, cái đó là tập khí à. Đừng có lẫn lộn giữa tập khí và là sự tự do tự tại của người hành trì công phu miên mật. Cho nên á, một người mà khi không có khởi niệm thì đâu có tạo tác để mà phải đối diện và chuyển hóa. Còn chúng ta là tại vì chúng ta tạo tác quá nhiều mà cái sự tu chúng ta quá mỏng, quá thưa. Do vậy nghiệp nó tới là nó lôi mình đi. Nhưng mà nếu người nào mà có được cái tâm tu thì nó gục gặt. Vì vậy những người mà có chủng duyên tu hành á, phải đấu tranh với mình liên tục, đấu tranh với nghiệp liên tục. Nói chính xác là đấu tranh với nghiệp liên tục. Tại nghiệp nó cũng mạnh mà chủng duyên tu cũng mạnh, cho nên hai bên nó sao? Nó giằng co. Mà khi chúng ta chiến thắng được nó là chúng ta giữ được tâm Bồ Đề. Vậy đó mà từng bước nhích lên, từng bước nhích lên ở trong đạo. Thì cũng thiếu gì các bậc trưởng lão trong đạo thành tựu được cái hạnh nguyện của một người xuất gia, tuy là chưa viên mãn. Cho nên bây giờ chúng ta mới còn Phật Pháp để mà học, để mà chúng ta noi theo. Các bậc trưởng lão bên Tăng cũng có, bên Ni cũng có. Nhưng mà bên Ni á, thì cái sứ mệnh mình nó không có Phật không có trao cái gánh này cho mình được nhiều, vì cái khả năng của mình nó không đủ, chứ không phải vì mất bình đẳng. Không có bất bình đẳng, Phật rất là sáng suốt. Mình thì mình chỉ lo cho chị em phụ nữ mình là, mà lo được là cũng đủ bớt khổ cho thiên hạ nhiều lắm rồi. Nguyên cái gánh người nữ này mà tỉnh thức là nam nhân khỏe. Chứ không có nhất thiết là mình phải lo cho ai nữa đó. Chỉ lo cho nguyên cái gánh của mình mà tỉnh thức là được rồi. Thì mình đỡ có phiền hà. Cho nên mình thấy cái trí tuệ rất là hay. Mình không nói trí tuệ của ai mà nói trí tuệ nó hay. Sư đến tinh xá, xin Thế Tôn cứu đứa bé. Đức Phật bảo, sư hãy đến nhà nào không có người chết bao giờ, xin về một hạt cải. Thế Tôn sẽ cứu được đứa bé. Nghĩ Phật là Phật mình cũng phương tiện lắm á. Này giống như là Phật hơi nói dối thì không phải nói dối. Nhưng mà là, gọi là thủ thuật của Ngài đó, cũng không phải là nói mà kêu bằng ngang gì ngang bằng mà sổ thẳng đó, không phải nói mà nói trắng. Có khi Phật cũng nói quanh co đó. Sư Lê xác con đi từng nhà tìm xin, nhưng nhà nào cũng có người chết. Sư chợt tỉnh ngộ hiểu được lời Thế Tôn dạy, bèn đem con vào nghĩa địa rồi xin Phật xuất gia. Ở Ấn Độ họ bỏ vô nghĩa địa là xong rồi. Rồi chim chóc về lợi rỉa. Không biết cái xứ sở gì. Cái xứ sở là tuyệt đỉnh của sự giác ngộ, mà cũng là tột cùng của một cái sự, cái đời sống lạ lùng nhất. Cái thầy chết ở xứ Ấn Độ họ giải quyết là lạ lắm đó. Chưa có cái nước nào giải quyết giống như Ấn Độ đó. Một lò liện đã xuống sông, hai lò liện ngoài nghĩa địa, ba là họ treo trên núi, bốn là họ thiêu. Tùy à, cách nào họ cũng thấy được hết trơn. Cho nên ở cái sông Hằng đó, mà cái sông đó không biết họ tin như thế nào mình không hiểu nha, xác trôi lên bờ vậy, kế bên đó múc nước uống. Mà ta sống được, sống mạnh cùi cùi kìa, dân Ấn Độ bự hơn mình nha. Chắc là họ có vitamin dơ ở trong người, cho nên là nó có cái kháng sinh mạnh. Họ to có hơn mình mà, họ mạnh lắm á. Thời xưa thời Đức Phật, quý thầy đâu có đội nón, cũng không có mang dép. Đức Phật mình cũng vậy, đầu đội trời chân đạp đất, mà khí hậu nó khắc nghiệt hơn mình nữa. có những lúc rất là khó chịu, bây giờ cũng vậy đó. Mà cái xứ sở sao mà cái nền văn minh nó cũng cao lắm mà sao cái nền vệ sinh nó cũng cao dữ vậy không biết. Tôi nghe vậy là tôi thấy nội nhiêu đó là tôi thấy tôi cũng chưa thành Phật được à. Họ không chịu mà cái xác chết lên bền rồi múc nước đó uống, chưa chấp nhận nổi cái đó. Chừng nào chấp nhận nổi cái đó thì thành Phật. Đó là họ sống rất là ngộ, không biết tại sao. Rồi cái nước đó đó, có khi họ tắm, có khi họ uống, có khi họ dùng cái nước đó họ đem về, họ đem về họ thờ hay là họ sử dụng gì. Rồi có một lần đó ni sư Viên Chiếu, ni sư Như Đức á, đi về từ Ấn Độ gói một cái món quà cho tôi, nói nè, quà Ấn Độ cực kỳ quý báu chờ chị đi về là hãy mở ra coi. Thì tôi cũng vâng lời, chờ ni sư đi về tôi mở ra coi, có một chai nước chút xíu vậy nè, cho chai nước chút xíu vậy với lại một cái cục đất ở trong đó ni sư dán, chỉ nhìn đừng uống, nước sông Hằng. Múc một chút xíu bỏ vô cái chai đem về tặng cho tôi. Chỉ nhìn thôi đừng uống, tại vì nó vậy đó. Nhưng mà múc về cho biết nước sông Hằng nó giống vậy á, thiệt là có lòng à. Từ bên đó múc miếng nước về cho tôi coi vậy đó, thì nó cũng là nước thôi. Nhưng nếu mình dán vô chữ sông Hằng thì thành nước sông Hằng đó. Chứ nước nó luân lưu mà, thế phải không? Nước sông Hằng nó đâu có cố định, nước sông Hằng nó sẽ chảy. Dạ. Đó là một cái cách vui của chúng tôi. Cho nên là chúng ta thấy rằng những cái tập tục nó cũng đâu có cố định. Cho nên mình cho rằng phải như thế này thế kia đó là tại quan niệm của mình thôi. Quan niệm người ta luyện xuống vậy là người ta cũng sống đó, cũng đâu ai chết đâu. Ta cũng tắm rần rần ở dưới kìa. Rồi người Việt Nam mình cũng qua lại sông Hằng rần rần vậy. Mình cũng chờ bình minh trên sông Hằng, rồi chờ hoàng hôn trên sông Hằng. Thì bình minh nào cũng giống nhau, hoàng hôn nào cũng giống nhau, nhưng mà qua sông Hằng mình thấy nó ngon hơn. Đó là quan niệm của mình thôi. Rõ ràng là do chúng ta, tư tưởng chúng ta. Liền ra ngoài nghĩa địa thế rồi xin Phật xuất gia, nhanh như tên bắn ha. Thế Tôn thuyết pháp ngay đó liền chứng sơ quả và nhập vào Ni Đoàn. Chứng sơ quả là dứt được kiến hoặc, tức là dứt hết những cái thấy sai lầm và được vào Ni Đoàn. Do tinh tấn triển khai thiền quán, chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Mấy cái câu này có mấy dòng nhưng mà không phải dễ dàng đâu nha. Do tinh tấn triển khai thiền quán, mình tu hết bao nhiêu đời đó, chứ không có phải là nói mấy dòng gì nữa là xong đâu. Nhưng mà mình tu xong rồi người ta ghi mình có nhiêu đó à. Mình tu cực muốn chết mà ta hạ xuống có mấy chữ thôi. Đủ biết rằng công phu đó chỉ là cát bụi mà thôi. Khi mê thì nó dài lê thê, nhưng mà khi tỉnh rồi gom lại ở trong một chữ không thôi, chỉ có là một chữ không thôi. Do tinh tấn triển khai thiền quán, chẳng bao lâu sư chứng A-la-hán và được Thế Tôn khen ngợi là tỳ kheo ni có hạnh mang thô y đệ nhất. Thô y có nghĩa là sống đạm bạc, sống khắc khổ đệ nhất. Và cái thành tựu ở bài học này chúng ta thấy là chỉ xả được cái chấp tham ái người con của mình và cái tuổi thân về cuộc đời của mình thì liền được giác ngộ và giải thoát. Đó là chân tinh thần Phật để lại không chỉ cho ngài Kisa Gotami mà cho toàn thể tất cả chúng sanh về sau. Xin hết. Kính bạch ni sư, con muốn đọc thêm các kinh khác ngoài các kinh đọc tụng trong chùa. Cho con hỏi là con nên bắt đầu từ bộ kinh nào và thứ tự đọc các kinh ra sao để từ từ hiểu thấu ý nghĩa các kinh. Mong ni sư giải đáp giúp con. Tốt lắm. Thưa quý Phật tử, đầu tiên là chúng ta sẽ đọc những bộ kinh căn bản. Nếu như nếu quý Phật tử đọc những bộ kinh của Hòa Thượng Ân Sư, chúng ta thì có thể đọc bước đầu học Phật. Còn đọc bộ kinh mà của các bậc tôn đức khác á, như của cố hòa thượng viện trưởng đó, tức là sư ông của chúng tôi, thì đọc Phật học phổ thông. Đây là những bộ kinh căn bản nhất. Và sau này quý thầy cũng có những cái như là Phật pháp căn bản, có những cái bộ căn bản, nhưng mà tôi thấy Phật học phổ thông là căn bản nhất. Trong đó nói rất là đầy đủ từ thấp lên cao. Chúng ta đọc cái bộ đó của Hòa Thượng, của Tổ sư Thiện Hoa đó, Rồi kế đó là cái bộ Phật bước đầu học Phật của Hòa Thượng, của Hòa Thượng Ân Sư. Ngài cũng nói rất là phổ thông. Rồi nếu là người tu á, thì chúng ta học những bộ kinh căn bản là Phật Tổ Ngũ Kinh. Phật Tổ Ngũ Kinh là gồm có gì? Thập Thiện. Cái gì nữa? Di Giáo, Quy Sơn và Luật, Tỳ Ni Bảo Ái, Ai Nghi. Thì cái đó là phần của người tu. Chúng ta đi từ cái cơ bản đó, chúng ta đi lên từ từ, rồi sau đó mới đọc các cái bộ kinh lớn. Thì những cái bộ kinh cơ bản này để giải thích cho chúng hiểu, chúng ta hiểu thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, Tam Quy, Ngũ Giới. Rồi dần dần chúng ta học thêm Thập Thiện, rồi Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, là những cái danh từ chuyên môn của Phật, của Phật học. Cái danh từ chuyên môn đó giải thích ý nghĩa của cuộc đời của giáo lý. Thì chúng ta đọc rồi chúng ta làm quen, trong đó vừa đưa cái định nghĩa, vừa giải thích cái định nghĩa đó, thì chúng ta hiểu. Rồi từ từ chúng ta đọc thêm những kinh khác thì chúng ta sẽ thấy được nó có một cái, nó có một cái nấc thang để cho chúng ta đi từ từ vững vàng, chắc chắn mà không có bị lúng túng khi mà đọc quá nhiều sách. Tới khi biết sách thì phải đọc những bộ căn bản như vậy để nắm được cái danh từ chuyên môn, cũng như nắm được cái giáo lý căn bản. Từ đó mà chúng ta mới đọc rộng ra các sách khác. Thì bao nhiêu đó quý Phật tử đọc từ từ. Ở bên đây thì Phật Tổ Ngũ Kinh, rồi bên cư sĩ thì hoặc là Phật học phổ thông. Phật học phổ thông nó bộ nó tới 3 cuốn lận, trong đó nó đầy đủ lắm, từ thấp lên cao. Rồi Hòa Thượng Ân Sư thì bước đầu học Phật. Đó là những cái bộ kinh mà tôi cho rằng là tin cậy, là căn bản. Còn lại thì rất nhiều, nhưng mà nếu giới thiệu thì tôi giới thiệu như vậy đó. Quý Phật tử tìm đọc cho nó có cái căn bản an toàn. Còn đọc rộng quá đôi khi tư tưởng của chúng ta bị phân tâm, và đôi khi các cái giáo lý nói ngược nhau làm cho chúng ta bối rối. Xin được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, và mong là những cái chia sẻ của chúng ta trong cái quá trình tu học bao giờ cũng là những cái chất liệu cần thiết để giúp cho chị em chúng ta cũng như cho quý Phật tử tăng tiến công phu và tăng tiến niềm tin trên con đường Phật đạo. Chư ni nên nhớ, tu hành không phải là cái việc nên hay không nên, không cần đặt cái câu nói đó nữa, mà là việc duy nhất trong đời mình. Không có vấn đề là nên tu hay không nên tu, mà là duy nhất chỉ có một việc này thôi, để giải quyết cho xong thân phận con người của chúng ta. Xin mời quý sư cô ở Am Thất lên nhận cái phần tiền cúng dường của quý Phật tử cho tháng tới. Và như hồi sáng đó, chúng tôi nhận được thông tin của quý sư cô là từ ở Thường Chiếu lên đây, bây giờ có một cái trạm nó đóng ngay cái khoảng đường chính giữa đó, là thu lộ phí giao thông. Cho nên là tôi cũng có báo Phật tử biết, thì báo vậy thôi, chứ còn tùy duyên. Và khi Phật tử nghe xong thì Phật tử đã góp vào đây liền cho quý sư có đủ cái chi phí để tu tập. Tuy nhiên đây là cái phần tiền của cô Tâm liên hạnh cúng dường, có một mình cô thôi, cúng suốt một lần như vậy là 5,5 triệu. Thì tôi cảm thấy rằng cô đây còn rất trẻ và mới đi làm, tôi rất là tán dương cái đại tâm cúng dường của một Phật tử trẻ mới vừa có việc làm. Và tôi cũng không biết rằng cô có thể chia sẻ cái này lâu hay mau. Vấn đề là cái tâm của cô đủ nói lên được cái công hạnh của một người đệ tử Phật. Cho nên tôi cũng thông báo cùng tất cả đạo tràng, đặc biệt là những vị có cái duyên rộng rãi mà không có phải đầu tư nhiều, thì về lâu về dài chúng ta có thể chia sẻ với Phật tử Tâm liên hạnh. Mặc dầu cô không có nói tiếng nào này tôi nói, thì chúng ta sẽ công khai trong một tháng đó đủ cái số này rồi chúng ta dừng, không thêm nữa, để cho quý Phật tử nhẹ nhàng. Và chúng ta gửi cho chư ni đúng cái số lượng này, dư tôi cũng xin trả lại cho quý vị, để cho quý vị không mệt. Thì được như vậy đó, phước này nó chia đều, chia nhiều người và không nặng nhọc. Chứ còn tháng nào cũng Tâm liên hạnh, không dài mấy tháng thì tôi không nhớ, nhưng mà chỉ có một mình Phật tử Tâm liên hạnh thôi. Thì hôm nay khi nghe như vậy đó, có một cô nữa, hồi nãy có cô nào đó có lên phụ, nhưng mà mẹ của tâm liên hạnh đã phụ rồi. Cho nên vị Phật tử nào hồi nãy phụ đó thì xin lên phòng tôi gửi lại cái chi phí đó để dành cho tháng sau cho gia đình của bên tâm liên hạnh nhẹ hơn một chút. Và được như vậy thì chúng ta chia nhiều nhé, thì nó sẽ được bền lâu hơn. Cái này là tùy Phật tử, nếu đủ thì chúng tôi gửi là chư ni y vậy, còn nếu không đủ thì chúng tôi bù. Và tôi nghĩ là tôi ít bù lắm. Thường thường thì Phật tử nghe như vậy là Phật tử sẽ cùng nhau tạo phước. Cho nên hôm nay tôi xin được trình lên công khai với đại chúng, hôm nay là gia đình tâm liên hạnh, là tâm liên hạnh và mẹ tâm liên hạnh đã đủ rồi. Hồi nãy có một Phật tử lên gửi đó, tôi xin lên phòng tôi để tôi hoàn trở lại vì đã đủ rồi. Và xin được trao cái phần tiền này lại cho chư ni. Xin mời hội chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể, nguyện học Phật đạo.